Tạp chí Kinh tế.
Từ một vài năm trở lại đây, Trung Quốc không còn là nhà máy của thế giới, sản xuất tại chỗ để phục vụ thị trường địa phương. Đó là khuynh hướng chung được ghi nhận qua nghiên cứu của Cyril Coutancé, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hàng hải của Pháp. Ông cũng là tác giả cuốn La relocalisation du monde, nói về hiện tượng tái dịch chuyển các hoạt động kinh tế trên toàn cầu. Trong cuốn sách vừa cho ra mắt độc giả tháng 5 vừa qua, Cyril Coutancé, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hàng hải CESM của Pháp, chuyên gia về kinh tế hàng hải và giảng dạy tại Trường Khoa học Chính trị Paris Sciences Po, ghi nhận hai điểm then chốt. Trước hết, hiện tượng tái dịch chuyển các hoạt động công nghiệp từ Trung Quốc đã được ghi nhận. Đó là một làn sóng ngầm dấy lên từ 2012-2013 khi mà xung đột tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Bắc Kinh với Tokyo bùng phát. Trung Quốc một mặt đã kích động quần chúng tẩy chay hàng của Nhật, mặt khác ngưng cung cấp kim loại hiếm gây xáo trộn không ít cho các dây chuyền sản xuất của Nhật Bản trên xứ hoa anh đào và cả tại những nhà máy của Nhật ở Hoa Lục. Kế tới là chính sách của Tổng thống Donald Trump từ 2017 kêu gọi và khuyến khích các hãng của Mỹ quay trở lại Hoa Kỳ, tạo công ăn việc làm trên đất Mỹ cho người Mỹ. Thế còn tại Pháp, từ 2012 đã đưa ra khẩu hiệu Made in France. Từ đó tới nay, hiệu kim hoàn nổi tiếng của Pháp là Maubusin đã chia tay với châu Á, đưa trở lại về châu Âu toàn bộ các hoạt động của mình. Một thí dụ tiêu biểu khác là hãng xe Solex của Pháp. Năm 1988 đã đóng cửa nhà máy ở Saint-Quentin, miền đông bắc nước Pháp, để định cư ở Quảng Đông, tận dụng nhân công rẻ của Trung Quốc. Nhưng gần 30 năm sau thì cũng tập đoàn này với những chiếc xe đạp đã quay trở lại về nước Pháp, mở nhà máy ở Saint-Lô. Nhưng những chiếc xe đạp cổ điển đó đã được thay thế bằng một thế hệ xe đạp điện. Năm 2016, doanh thu của tập đoàn lên đến 11 triệu euro. Đại dịch COVID-19 chỉ là một yếu tố gần đây nhất, rõ rệt nhất, thôi thúc các nước công nghiệp phát triển, đẩy mạnh chiến lược hồi hương một số các hoạt động công nghiệp hoặc là đi tìm những bãi đáp mới, tránh bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ, mà cái giỏ đó là Trung Quốc. Điểm nổi bật thứ nhì trong cuốn sách La relocalisation du monde được tác giả nêu bật đó là tiến trình tái dịch chuyển các hoạt động kinh tế cả trong lĩnh vực công nghiệp cũng như là trong ngành dịch vụ, không chỉ là một khẩu hiệu suông. Trên đài RFI tiếng Pháp, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hàng hải, ông Cyril Coutancé giải thích:
Ce qui rend possible cette relocalisation, c'est les innovations, les inventions.
Et donc, giờ đây có thể tính tới khả năng tái dịch chuyển các cơ sở về lại các nước công nghiệp phát triển nhờ có những phát minh, những công nghệ mới. Ở đây tôi muốn nói tới công nghệ robot, đến trí thông minh nhân tạo, càng lúc càng tiến bộ, đến máy in 3 chiều. Một thí dụ cụ thể là nhờ có máy in 3 chiều mà tại Pháp, chúng ta có thể sản xuất cánh quạt của các tàu chiến dò mìn với giá thành tương đương như lại với giá sản xuất từ một nước có nhân công rẻ. 10 năm về trước, đây là điều không tưởng. Tuy nhiên hiện tại, vẫn còn một số lĩnh vực các nước chậm phát triển chiếm lợi thế bởi vì công nghệ robot chưa thay thế được hết tất cả những công việc của công nhân trong mọi ngành nghề.
Nói cách khác, tại sao phải di rời sang đến tận Trung Quốc hay một nước xa xôi nào khác khi mà trong một số những lĩnh vực thì các doanh nghiệp có điều kiện để sản xuất bằng giá? Phải chăng vì vậy mà Trung Quốc nói riêng, châu Á nói chung đã trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư? Theo như thăm dò của Quỹ Đầu tư Capital Export và của Viện Opinion Way được công bố ngày 28 tháng 6, thì xuất khẩu không còn là một giấc mơ tuyệt đối trong mắt nhiều nhà sản xuất của Pháp. Châu Á cũng không còn sức hấp dẫn lớn như ngày xưa. Có đến 40% những người được hỏi cho biết họ không có ý định đầu tư vào châu Á bởi ba lý do. Một là rủi ro, khách hàng không thanh toán đúng hạn. Thứ hai là mức độ kém tin tưởng vào thị trường cũng như là vào các đối tác châu Á. Yếu tố thứ ba là những biện pháp bảo hộ trá hình khiến các doanh nghiệp ngoại quốc bị giới hạn trên những thị trường địa phương. Theo như quan điểm của chuyên gia kinh tế hàng hải Cyril Coutancé, đưa các công xưởng trở lại về nguyên quán hay là chuyển từ thị trường to lớn là Trung Quốc đến một nơi nào khác đã trở thành một điều cấp bách do cái thái độ của chính những người tiêu dùng.
possible maintenant de produire au même coût que dans les pays en voie de développement. Et surtout, c'est devenu nécessaire parce qu'il y a une révolution de la consommation qui est née avec Internet. C'est-à-dire que la génération de nos parents, de nos grands-parents, était beaucoup dans la consommation d'héritage. On consommait, on était assez peu
informés, on consommait la même chose que ce que consommaient nos parents et nos grands-parents. Avec Internet, et avec les modèles mis en place dans les supermarchés, dans les zones, on est habitué à faire un grand choix de produits et en plus, đòi hỏi về các tiêu chí này ngày càng cao. Mua hàng rẻ không nhất thiết là một ưu tiên đối với tất cả mọi người. Điểm thứ hai là người ta có thể mua hàng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, và càng lúc thì thời gian mà hàng được giao cho người mua càng được thu hẹp lại. Nói một cách dễ hiểu, khi đặt mua hàng, không mấy ai còn kiên nhẫn đợi chờ. Điều đó có nghĩa là nếu khách hàng phải đợi lâu quá, thì họ sẽ chuyển sang một nhà cung cấp khác. Do vậy, tốt hơn hết là sản xuất tại chỗ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khách hàng tại chỗ.
Vẫn tác giả cuốn La Relocalisation du Monde giải thích thêm vì sao Trung Quốc không còn hấp dẫn như 10-15 năm về trước, khi mà nhờ các phương tiện vận chuyển đường biển, Trung Quốc trở thành xưởng lắp ráp của thế giới trong cái mô hình mà Cyril Coutancé gọi là một nền kinh tế Lego.
Et effectivement, pendant tout un temps, c'était très rentable d'aller commander tel
mô hình đó từng rất có lợi, chẳng hạn như đặt mua một số phụ tùng của Trung Quốc, một số khác của Brazil hay của Hàn Quốc, rồi chở tất cả về Trung Quốc để lắp ráp vì Trung Quốc có nhân công rẻ. Nhờ thế mà Trung Quốc mới được mệnh danh là công xưởng của thế giới. Thế rồi, những thành phẩm đó sẽ được đóng thùng, xuất khẩu ra khắp năm châu. Nhưng giờ đây, nhân công tại Trung Quốc không còn rẻ nữa. Thêm vào đó, Trung Quốc nói riêng, châu Á nói chung, ngày nay đã tập trung quá nhiều một số lĩnh vực, mà tiêu biểu nhất là trong ngành công nghiệp chip điện tử. Giờ đây, cả thế giới trông cậy vào một vài đại tập đoàn như TSMC của Đài Loan hay Samsung của Hàn Quốc. Với cái thế gần như độc quyền như vậy, giá chip điện tử tự động phải tăng lên thôi. Câu hỏi đặt ra là tại sao không tái dịch chuyển những mảng công nghệ này về lại Âu Mỹ, châu Âu hay Hoa Kỳ có thể làm được điều đó nhờ công nghệ 5G. Đây mới chính là tâm điểm của sự đối đầu Mỹ-Trung. Làm chủ được mạng 5G, tức là làm chủ được toàn bộ các hoạt động của nhà máy, làm chủ được quá trình sản xuất.
Điều này giải thích vì sao Mỹ rồi châu Âu muốn bảo vệ mạng Internet thế hệ 5. Cyril Coutancé phân tích tiếp.
Oui, c'est légitime, quelle que soit d'ailleurs la nation dans le monde. On voit bien
đúng
que
là bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới cũng có lý do chính đáng để cản đường Huawei. Và lại chúng ta thấy là bản thân Trung Quốc cũng chỉ tin vào tập đoàn quốc gia Huawei trong việc thiết lập mạng Internet thế hệ mới. Bắc Kinh biết rõ hơn ai hết, đây là một khâu nhạy cảm với những tác động kèm theo quan trọng đến mức độ nào. Châu Âu may mắn có hai nhà cung cấp là Nokia và Ericsson, và bản thân hai nhà cung cấp mạng 5G này có nhiều đối tác đáng tin cậy. Tôi nghĩ chúng ta nên tin vào Nokia và Ericsson thì hơn.
Trong bối cảnh đó thì Trung Quốc đang đánh mất lá chủ bài quan trọng nhất để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hàng hải của Pháp Cyril Coutancé không vòng vo. Ông cho rằng thời kỳ Trung Quốc là nhà xưởng của thế giới đã chấm dứt.
C'est déjà la fin de l'atelier chinois, ça fait déjà quelques années parce qu'il y a toute une série de fabrication.
Từ một vài năm trở lại đây, Trung Quốc đã không còn là công xưởng của thế giới. Khá nhiều lĩnh vực giảm bớt hoạt động tại Trung Quốc để phát triển ở những nơi khác. Thí dụ trong ngành dệt may, điểm đến giờ đây là Bangladesh hay Pakistan. Bên cạnh đó, từ sau căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền biển đảo ở khu vực Senkaku điếu ngư, Tokyo đã mạnh mẽ khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp dời cơ sở sang Việt Nam, Ấn Độ. Hiện tượng này có trở nên rõ rệt hơn nữa sau đại dịch COVID-19 hay không? Theo tôi, thế giới có khuynh hướng sản xuất nơi nào để phục vụ thị trường nơi đó, các nhà máy ở châu Á để phục vụ người tiêu dùng Á Châu, hãng xưởng ở Mỹ để đáp ứng nhu cầu của thị trường của châu Mỹ, các nhà máy tại châu Âu và chung quanh Địa Trung Hải thì để phục vụ khách hàng của châu Âu, đưa các nhà máy đến gần với người tiêu thụ là xu hướng chung.
Thấy trước được xu hướng đó, Bắc Kinh đã chuyển hướng kinh tế, thế nhưng chiến lược xoay hướng đó đã và đang thực hiện được đến đâu? Viễn cảnh không còn là lò sản xuất của thế giới đang đặt ra những thách thức nào cho chính quyền Trung Quốc? Đó là những câu hỏi mà tạp chí kinh tế của RFI sẽ tìm cách trả lời trong một lần khác. Thank you.